Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật, 14 tháng 12 năm 2008 gồm có: Giáo hội Việt Nam tuần qua, trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, lịch phụng vụ và phụng vụ lời Chúa Chủ nhật. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Giáo hội Việt Nam tuần qua do Bình Minh phụ trách.
Tôi xin được gửi đến quý vị và các bạn những tin chính sau đây. Thứ nhất, tường thuật phiên tòa xét xử 8 giáo dân Thái Hà. Thứ hai, phái đoàn Hội đồng Giám mục Việt Nam cứu trợ lũ lụt tại hai giáo phận Vinh, Thanh. Thứ ba, Đại hội Giáo lý Thiếu nhi Thánh thể tại Sydney. Thứ bốn, lễ khai mạc năm Thánh Đức Mẹ Trà Vao giáo phận Phan Thiết. Để mở đầu chương trình, chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tường thuật về phiên tòa xét xử 8 giáo dân Thái Hà.
Theo bài tường thuật của tác giả Tạ Phong Tần, mặc dù thời tiết lạnh buốt, nhưng 5 giờ sáng ngày 8 tháng 12 năm 2008 đã có 300 người đang đọc kinh cầu nguyện tại nhà thờ Thái Hà. Hôm nay là ngày xét xử vụ án gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản đối với 8 giáo dân tại trụ sở Ủy ban Nhân dân, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội, và cũng là ngày đại lễ của người Công giáo, lễ mẹ Vua Nhiễm Nguyên Tội. Các ông bà bị cáo Nguyễn Thị Việt, Lê Quang Kiện, Lê Thị Hợi, Phạm Trí Năng, anh Nguyễn Đắc Hùng và anh Thái Thanh Hải cũng đến nhà thờ từ rất sớm. Sau thánh lễ, mọi người ra sân đứng trước tượng Đức Mẹ cầu nguyện, Đức Mẹ ban phúc lành. Sau chúc lành của cha bề trên Matthew Vũ Khởi Phụng, mọi người xếp hàng một, tiến về nơi xét xử. Đi đầu là các linh mục, các thầy và các bị cáo, tiếp theo là các giáo dân, tất cả đều đeo ảnh Đức Mẹ, đặc biệt là các bị cáo trong những bộ trang phục đẹp, lịch sự với ảnh Đức Mẹ, thánh giá, có tượng Chúa Giê-xu trước ngực. Họ đến chốn công đường bằng một thái độ tự tin, bình thản và vui vẻ. Có khoảng 700 giáo dân tham gia theo dõi, nhưng họ đi thành hàng một trật tự trên vỉa hè, tay giơ cao nhành lá thiên tuế xanh, tượng trưng cho công lý, hòa bình và tinh thần tử vì đạo. Khoảng 7 giờ 30 phút, đoàn người đi đến đường Hoàng Cầu. Tại đây, có rất nhiều lực lượng công an mặc sắc phục cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cùng với hàng rào sắt trắng đỏ đứng chắn ở hai đầu đường. Riêng cảnh sát cơ động được trang bị dùi cui, roi điện, lá chắn, giày cao cổ, thật là một lực lượng vũ trang hùng hậu cho một phiên tòa hình sự. Chỉ trừ các bị cáo, vài thân nhân của bị cáo và linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải được vào bên trong sân Ủy ban Nhân dân phường Ô Chợ Dừa. Tất cả những người còn lại đều bị cảnh sát rào chắn và dây thần phong tỏa hai đầu nên đứng dồn rất đông ngay rào chắn. Giáo dân khu vực bên trong đối diện Ủy ban Nhân dân phường bắt đầu hát thánh ca, lời ca trầm trầm, nhẫn nại, nhưng cương quyết, lần lượt cất lên hết bài này sang bài khác. Khoảng 10 giờ, số người tham gia đã lên đến 2.000 người. Trong tinh thần cầu nguyện, tất cả các giáo dân và linh mục bên trong vỉa hè lẫn hai đầu đường Hoàng Cầu cùng nhau hát kinh hòa bình. Vào lúc 12 giờ 30 phút, tòa nghỉ trưa, luật sư Lê Trần Luật ra ngoài dùng cơm trưa, các bị cáo ăn cơm hộp tại chỗ. Theo lời luật sư Lê Trần Luật, Trước tòa, cả 8 bị cáo đều khẳng định, cầu nguyện và đập bỏ bức tường được xây dựng hợp pháp trên đất của giáo xứ Thái Hà là việc làm đúng đắn. Kết quả phiên tòa được công bố vào lúc 16:30, tất cả đều được tuyên án treo tuy chưa rõ mức án, bà Nhi và bà Dung được trả tự do ngay tại phiên tòa. Nhưng các bị cáo sẽ tiếp tục kháng cáo án sơ thẩm vì án treo cũng là hình phạt, trong khi giáo dân cương quyết tin rằng họ không hề phạm tội. 17:00, tất cả giáo dân và linh mục trở về nhà thờ, chuông nhà thờ Thái Hà đổ từng hồi vang vọng, báo tin mừng trong tiếng hò reo liên tục từng hồi suốt 15 phút của đám đông.
Phái đoàn Hội đồng Giám mục Việt Nam cứu trợ lũ lụt tại hai giáo phận Vinh Thanh. Theo tin từ Việt Catholic của tác giả Hoài Thanh, thì vào ngày quốc tế về quyền con người, ngày 10 tháng 12 năm 2008, Phái đoàn Hội đồng Giám mục Việt Nam gồm Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục Giáo tỉnh miền Bắc, Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, đặc trách Ủy ban Bảo an Xã hội Hội đồng Giám mục Việt Nam phía Bắc, cùng với phái đoàn của Giáo phận Hà Nội và Giáo phận Thanh Hóa, đã đến thăm và tặng quà cho các nạn nhân tại Giáo xứ Thuận Nghĩa thuộc Giáo phận Vinh, hai Giáo xứ Kiến An và Thái Yên thuộc Giáo phận Thanh Hóa. Sáng ngày 10 tháng 11 năm 2008, phái đoàn đã dâng thánh lễ tại nhà thờ Thuận Nghĩa, Giáo phận Vinh, cùng với sự tham dự trên dưới 10.000 giáo dân. Quý đức cha đã phát quà cho những người nghèo gồm chăn màn, gạo và một số tiền mặt. Khoảng 12:30, phái đoàn đã có mặt tại giáo xứ Kiến An, Thanh Hóa. Gần 300 giáo dân đã đến khuôn viên nhà thờ giáo xứ để tiếp đón phái đoàn. Từ những người già chống gậy đi từng bước, cho đến các em bé chạy nhảy nô đùa. Cha hạt trưởng và các cha trong hạt ba làng đã có mặt từ sáng sớm. Rõ ràng nơi làng quê nghèo khổ này đang rộn lên một niềm vui, bên cạnh những tà áo dài nhiều nếp nhăn là những khuôn mặt tươi cười. Cha Phaolô Trần Văn Hiền, quản xứ Thái Yên, chia sẻ với chúng tôi hoàn cảnh của những con người đáng thương, quanh năm đặt hết hy vọng vào đất đai, mùa màng. Thế nhưng cơn lũ một năm đến viếng ba lần đã cướp đi niềm vui đơn sơ của họ. Đầu tháng 11 vừa qua, có gần 80% hoa màu của người dân bị hư hại, với gần 70 hecta bị ngập úng. Trong tinh thần lá rách đùm lá rách hơn, ruộng của những nông dân không ngập nước đã được chia đều hoa màu cho những nhà kém may mắn hơn. Tấm lòng chia sẻ trong lúc miếng đói bằng gói khi no thật là đáng cảm phục. Sau lời giới thiệu chào thăm của phái đoàn, Đức Tổng và hai đức cha đã phát quà cho các nạn nhân gồm gạo, chăn, cá khô và nước mắm. Sự hiện diện của phái đoàn Hội đồng Giám mục Việt Nam đã mang đến nơi những vùng lũ của hai giáo phận Vinh, Thanh, tia nắng ấm tình mục tử dành cho các đoàn chiên nghèo khổ. Dù rằng những điệu ca còn lạc giọng, những đóa hoa đồng nội đơn sơ, những lời nói ấp úng trình bày hoàn cảnh khó khăn, nhưng tất cả đã diễn tả được nỗi vui lớn và tấm lòng tri ân sâu xa trước sự viếng thăm của phái đoàn Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đây là niềm khích lệ lớn lao để những con người nghèo khổ được tiếp tục nỗ lực vươn lên trong những khó khăn, để bằng một sự phi thường của niềm tin, họ sống dồi dào ngay giữa kiếp nghèo.
Theo tác giả Diệp Hải Dung, tại Sydney, sáng Chủ nhật ngày 7 tháng 12 năm 2008, Liên đoàn Thiếu nhi Thánh thể Nữ vương Hòa bình Sydney đã tổ chức ngày đại hội giáo lý tại trung tâm tịnh huấn Thánh Giuse Bringenly, Sydney. Đúng 9 giờ, tất cả 7 sứ đoàn Bankstown, Capramatta, Granville, Lacamba, Marrickville, Miller và Plumpton tập trung trước tượng đài Thánh Giuse để chào cờ liên đoàn và cờ Úc Việt khai mạc cho ngày đại hội giáo lý. Sau đó là câu chuyện dưới cờ của cha Nguyễn Văn Tuyết, tuyên úy đặc trách Liên đoàn Thiếu nhi Thánh thể Nữ vương Hòa bình Sydney. Cha rất vui mừng vì có lẽ Chúa thương các em thiếu nhi, nên hôm nay thời tiết mát mẻ, tốt lành, khác hẳn ngày hôm qua rất oi bức nóng nực. Cha ngỏ lời chào mừng tất cả các em, và đồng thời cha long trọng tuyên bố ngày đại hội giáo lý chính thức khai mạc. Cha chúc các em thành công và gặt hái nhiều kết quả. Tiếp đó, Sir Bernadette Đoàn Thị Phục, trợ úy liên đoàn, tuyên đọc nội quy của ngày đại hội và chương trình thể thức cuộc dự thi. sau đó là giờ điểm tâm ăn sáng và tất cả vào hội trường trung tâm để dự thi. Chương trình thi giáo lý bắt đầu gồm các ngành tuổi thơ, ấu nhi, thiếu nhi và nghệ sĩ của từng sứ đoàn lên dự thi. Sứ đoàn Bangstal, sứ đoàn Capramatta, sứ đoàn Granville, sứ đoàn Lakemba, sứ đoàn Marrickville, sứ đoàn Plumpton và sứ đoàn Miller. Cuộc thi rất hào hứng và vui tươi với những câu hỏi về kinh thánh, giáo hội và phụng vụ. Các em tỏ ra rất xuất sắc, trả lời chính xác qua những câu hỏi do ban giám khảo nêu ra. Có những em rất nhạy bén thông minh, đã bấm chuông trước khi câu hỏi nêu ra chưa hết và trả lời rất đúng. Các bậc phụ huynh tán thưởng nồng nhiệt và ngạc nhiên về sự học hiểu của các con em mình. Sau giờ nghỉ dùng cơm trưa, các em lại tiếp tục cuộc thi và cha Nguyễn Văn Tuyết dâng thánh lễ tạ ơn. Trong bài giảng cha Tuyết có hỏi trắc nghiệm các em về mùa vọng, các em trả lời rất xuất sắc và cha cũng nhắc nhở các em thiếu nhi luôn cố gắng học hiểu và theo gương Chúa Giê-xu để sống xứng đáng là thiếu nhi thánh thể của Chúa. Sau đó, trưởng Hà Kim Ly trong ban chấp hành liên đoàn thỉnh đạt thăng cấp cho năm dự trưởng qua nghi thức tuyên thệ trước bàn thờ và được cấp khăn quàng còi lãnh đạo. Trước khi kết thúc thánh lễ, ông Giang Hoang, Chủ tịch Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Sydney, lên ngỏ lời chúc mừng và khen ngợi các em thiếu nhi đã xuất sắc trong cuộc thi giáo lý của đại hội. Sơ đoàn Thị Phục, trợ úy liên đoàn, ngỏ lời cảm ơn cha, quý vị giảng viên giáo lý, quý quan khách, quý phụ huynh và các huynh trưởng đã dành nhiều thời gian quý báu đến tham dự ngày đại hội giáo lý do Liên đoàn Thiếu nhi Thánh thể Nữ vương Hòa bình Sydney tổ chức. Sơ cũng cảm ơn quý vị ân nhân đã trợ giúp cho các em về phương tiện di chuyển và nấu ẩm thực. Sau cùng là phần phát bằng khen cho các em dự thi và quà cho các sứ đoàn. Đặc biệt năm nay, sứ đoàn Kitô Vua Lakemba nhận giải thưởng xuất sắc nhất. Sau khi kết thúc thánh lễ, là nghi thức hạ cờ bế mạc, kết thúc ngày Đại hội Giáo lý 2008.
Lễ khai mạc năm thánh Đức Mẹ Tà Bao Giáo phận Phan Thiết. Ngày 8 tháng 12 năm 2008, Giáo hội kính trọng thể Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiệm Nguyên Tội, tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Tà Bao, Giáo phận Phan Thiết tổ chức đại lễ khai mạc năm thánh Đức Mẹ Tà Bao. Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thanh Hoan cùng đồng tế với 80 linh mục trong và ngoài giáo phận, đông đảo tu sĩ, chúng sinh và khoảng 30.000 khách hành hương cùng hiệp thông thánh lễ và chung lời tôn vinh Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Thánh tượng Đức Mẹ Tà Bao là một trong năm thánh tượng Đức Mẹ được đặt rải rác từ miền Trung vào miền Nam và cao nguyên Trung Phần vào năm 1959. Ngày 8 tháng 12 năm 1958, Đức cha Marcelo Bicke, Giám mục Giáo phận Nha Trang đã cử hành lễ cung hiến và khánh thành tượng đài Đức Mẹ Tà Bao, với sự hiện diện đông đảo của linh mục, tu sĩ và hàng chục ngàn tín hữu. Từ đó, Tà Bao đã là một trung tâm hành hương tín viếng Đức Mẹ. Do chiến tranh nên từ năm 1964, ít ai dám lui tới, Tà Bao dường như bị lãng quên. Sau 40 năm, khách hành hương từ mọi miền đất nước và những kiều bào quay lại kính Đức Mẹ Tà Bao. 10 năm trở lại đây, Tà Bao thay da đổi thịt từng ngày và trở nên trung tâm hành hương. Mở đầu thánh lễ, cha Giuse Bùi Ngọc Báo, trưởng ban tổ chức, công bố sắc lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao. Tòa Ân Giải Tối Cao, để thêm lòng đạo đức cho các tín hữu và ơn cứu rỗi cho các linh hồn, do quyền hạn đã được ban một cách rất đặc biệt trong Chúa Kitô là Cha và là Chúa chúng ta, cho Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Do sự quan phòng của Thiên Chúa, qua thỉnh nguyện mới đệ đạt của Đức Giám mục đáng kính Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, Giám mục Giáo phận Phan Thiết, nay quyết định mở kho tàng giáo hội trên trời, mà sẵn lòng ban ơn toàn xá, với những điều kiện thông thường như xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, theo như nghi lễ đã chỉ định cho các tín hữu thật lòng thống hối tại chính Trung tâm Thánh Mẫu Tà Bao. Ân toàn xá này cũng có thể chỉ cho các linh hồn nơi luyện ngục, nếu họ sốt sắng tham dự việc cử hành năm toàn xá này, hoặc làm các việc đạo đức kính Đức Trinh Nữ Maria Tà Bao, hoặc ít ra trong thời gian thích hợp, họ dục lòng đạo đức mà đọc kinh lạy cha, kinh tinh kính, theo công thức hợp pháp nào đó, và khẩn cầu cùng Đức Mẹ Tà Bao. Thứ nhất, trong những ngày 8 tháng 12 năm 2008 và 2009, khi Long Trọng cử hành lễ khai mạc và lễ bế mạc năm toàn xá. Thứ hai, trong các ngày 13 mỗi tháng. Thứ ba, trong mọi nghi thức phụng vụ kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria. Các người già, các bệnh nhân và mọi người có lý do quan trọng không thể ra khỏi nhà vẫn có thể lãnh được ơn toàn xá này, miễn là có lòng thống hối tội lỗi và quyết tâm thi hành trong thời gian sớm nhất ba điều kiện thông thường. Nếu họ hiệp thông một cách thiêng liêng vào các việc cử hành năm toàn xá và vào các cuộc hành hương, trong khi dâng lời cầu nguyện và những nỗi đau khổ, những sự khó khăn trong cuộc sống riêng của họ cho lòng nhân từ của Thiên Chúa qua mẹ Maria, sắc lệnh này chỉ có hiệu lực một lần, triệt tiêu hoàn toàn mọi cản trở. Ban hành tại Roma, do Tòa Ân Dạy Tối Cao, ngày 28 tháng 7 năm 2008, cả biển người vỗ tay không ngớt, bày tỏ tấm lòng biết ơn Đức Thánh Cha và Tòa Ân Dạy qua sắc lệnh vừa được công bố. Đức Cha Phaolô gợi lên những tâm tình trong ngày lễ trọng đại của giáo phận. Tạ ơn Chúa, tri ân Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, hiệp ý cầu nguyện cho công lý và hòa bình trên quê hương Việt Nam thân yêu. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Giáo hội Việt Nam tuần qua của chúng tôi hôm nay đến đây chấm dứt. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, với Mai Hương. Thưa quý vị, các bạn thân mến, trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã dựa trên các bài đọc sách thánh của Chủ nhật thứ hai mùa vọng để trình bày việc Chúa đến như là một cuộc giải phóng nhân loại khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết, một cuộc biến đổi thế giới toàn diện. Mặt khác, những thực tại của tương lai vĩnh viễn đã được bắt đầu với cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Kitô và được thông ban cho chúng ta nhờ đức tin. Công cuộc canh tân vũ trụ do thần khí Chúa tác động đã được khai mào và đòi hỏi chúng ta hãy mở lòng hợp tác. Sau khi ban phép lành tòa thánh, Đức Benedicto thứ 16 nhắc đến Đức Alexis đệ nhị, giáo chủ chính thống Nga mới băng hà, và xin hợp ý cầu nguyện. Ngài cũng mời các giáo sư và sinh viên thuộc thành phố Roma đến tham dự thánh lễ chuẩn bị lễ Giáng sinh sẽ được cử hành vào chiều thứ năm tuần này tại đền thánh Phêrô. Ngoài ra vào dịp lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, ngoài buổi đọc kinh truyền tin vào ban trưa, Đức Thánh Cha còn đến kính viếng tượng Đức Mẹ được đặt trên đỉnh cột trụ, được cất tại quảng trường Tây Ban Nha để kỷ niệm cuộc tuyên bố tín điều. Sau đây là nguyên văn bài huấn dụ của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua. Anh chị em thân mến, từ một tuần nay, chúng ta đang sống trong mùa vọng, thời kỳ mở rộng đến tương lai của Thiên Chúa, thời kỳ chuẩn bị lễ Giáng sinh, khi mà Thiên Chúa là sự mới mẻ tuyệt đối đến cư ngụ giữa nhân loại hư đốn để biến đổi nó ngay từ bên trong. Trong phụng vụ mùa vọng vang lên một sứ điệp tràn trề hy vọng, kêu mời hãy ngước mắt nhìn về chân trời cánh chung, nhưng đồng thời cũng mời gọi hãy nhìn nhận trong hiện tại những dấu hiệu của Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta. Vào Chủ nhật thứ hai mùa vọng, lời Chúa mang những cung giọng xúc động, trích từ quyển thứ hai của sách Isaiah, loan báo sứ điệp giải thoát dành cho những người Do Thái đã nếm cảnh lưu đày từ mấy chục năm bên Babylonia. Qua lời của ngôn sứ, Thiên Chúa nói như sau: hãy an ủi dân của ta, hãy đi nói giữa lòng thành phố Jerusalem, hãy báo cho họ rằng cảnh gian nan đã chấm dứt. Đây là điều mà Chúa muốn làm trong mùa vọng, là loan báo ơn cứu độ giữa lòng dân người và qua đó với toàn thể nhân loại. Ngày hôm nay, giáo hội cũng lên tiếng rằng, trong hoang địa hãy dọn đường cho Thiên Chúa. Với những dân tộc đang bị kiệt lực vì cùng cực nghèo đói, với những đoàn người tha hương, với những người đang chịu cảnh vi phạm quyền lợi cách trầm trọng, giáo hội giữ vai trò như lính canh, đứng trên ngọn núi cao của đức tin để loan báo rằng, này đây, Thiên Chúa của các bạn, kìa Thiên Chúa đến với quyền năng. Lời ngôn sứ loan báo đã được thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô, bằng lời giảng và rồi bằng cuộc tử nạn và phục sinh, người đã hoàn thành những lời hứa xưa kia và mở rộng đến chân trời rộng lớn hơn. Người đã khai mào một cuộc xuất hành mới, không còn chỉ là ở dưới trần thế và trong lịch sử, mang tính cách tạm thời, nhưng là cuộc xuất hành chung cục. Cuộc vượt qua từ vương quốc sự ác đến vương quốc Thiên Chúa, từ cuộc thống trị của tội lỗi và chết chóc đến cuộc thống trị của tình yêu và sự sống. Vì thế, niềm hy vọng Kitô giáo vượt xa lòng khát vọng chính đáng nhắm đến một cuộc giải phóng xã hội và chính trị, bởi vì điều mà Chúa Giêsu đã khai mạc đó là một nhân loại mới phát xuất từ Thiên Chúa, nhưng đồng thời nảy mầm trên địa cầu của chúng ta, trong tầm mức nó chịu để cho thần khí Chúa tác động. Vì thế, đây là một chuyện thuộc về chiều kích của đức tin. Tin vào Thiên Chúa, tin vào kế hoạch cứu độ của người, và đồng thời dấn thân vào việc kiến tạo vương quốc của người. Thật vậy, công lý và hòa bình là quà tặng của Thiên Chúa, nhưng đòi hỏi con người phải trở nên mảnh đất tốt, sẵn sàng đón nhận hạt giống của lời Chúa. Hoa trái đầu mùa của nhân loại mới là Đức Giêsu, con của Thiên Chúa và con của Đức Maria. Đức Trinh Nữ là con đường mà Thiên Chúa đã dọn để đến trần thế. Với hết tâm tình khiêm tốn, Đức Maria đã dẫn đầu đoàn dân Israel mới trong cuộc xuất hành ra khỏi mọi cảnh lưu đày, khỏi mọi cảnh đàn áp, khỏi mọi cảnh nô lệ luân lý và vật chất, tiến về trời mới đất mới, nơi chân lý ngự trị. Chúng ta hãy ký thác lòng khát vọng hòa bình và cứu rỗi của con người thời này cho lời chuyển cầu của Mẹ. Sau bài huấn đức, Đức Thánh Cha cùng đọc kinh truyền tin với khách hành hương. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Fili et fugiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam feismus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo nunciante Christi Fili tua incarnazione con Jovimus, per passionem eus et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et usque benedicat lucia eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới. Trước khi theo dõi bài phụng vụ lời Chúa Chủ nhật, kính mời quý vị và các bạn nghe qua lịch phụng vụ trong tuần.
Hôm nay 14 tháng 12, Chủ nhật thứ ba mùa vọng. 15 tháng 12, thứ hai trong tuần thứ ba mùa vọng. 16 tháng 12, thứ ba trong tuần thứ ba mùa vọng. 17 tháng 12, thứ tư trong tuần thứ ba mùa vọng. 18 tháng 12, thứ năm trong tuần thứ ba mùa vọng. 19 tháng 12, thứ sáu trong tuần thứ ba mùa vọng. 20 tháng 12, thứ bảy trong tuần thứ ba mùa vọng. Và 21 tháng 12, Chủ nhật thứ bốn mùa vọng.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Phụng vụ lời Chúa Chủ nhật do Chu Văn phụ trách.
Trời cao xanh hay quê lên, và trời đất hay mừng vui, chưa mặt đi Chúa ra về quyền gì, thì ngài ngự lên.
Hay vỗ tay, hay vỗ tay mừng reo vang trời, hòa vang lên muôn câu hát chúc tụng doanh người.
Hãy loan đi ơn cứu độ người ban cho đời, cho nghe ngàn kỳ công vĩ đại của người.
Trời cao xanh hay vui lên, và trời đất hay mừng vui, trước mặt Thiên Chúa ta về quyền vị thì ngài ngự lên.
Hỡi muôn dân hay dân người đều ca chúc tụng, hãy dâng lên ngàn lời ca xưng danh Chúa Trời.
Là Chúa đấng hiến vinh trên khắp vũ trụ, người công minh đặt nền móng vững bên địa cầu.
Trời cao xanh hay vui lên, và trời đất hay mừng vui, trước mặt Thiên Chúa ta về quyền vị thì ngài ngự
mừng reo vang trời, hòa vang lên muôn câu hát chúng tung danh người.
Trời cao xanh hay vui lên, và trời đất hay mừng vui, trước mặt Thiên Chúa ra về quyền vị thì ngài ngự lên.
Hãy ban đi ơn cứu độ người ban cho đời, kể cho nghe ngàn kỳ công vĩ đại.
Người điều ca chúc tụng, hãy dâng lên ngàn lời ca xưng danh Chúa Trời.
Trời cao xanh hay vui lên, và trời đất hay mừng vui, trước mặt Thiên Chúa ta về quyền vị thì ngài ngự lên.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Chủ nhật thứ ba mùa vọng thường được gọi là Chủ nhật hãy vui lên. Thật vậy, trong bài ca nhập lễ, giáo hội mượn lời của Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Philippe để mời gọi chúng ta. Anh em hãy vui lên. Tôi nhắc lại một lần nữa, anh em hãy vui lên vì Chúa đã gần đến. Theo kinh nghiệm thông thường, chúng ta vui khi một ước vọng được toại nguyện, khi chúng ta thành công trong một nỗ lực hoặc một dự tính, khi quyền lợi của chúng ta bị tước đoạt mà nay được phục hồi. Và vui nhất là khi chúng ta gặp lại những người thân yêu sau một thời gian xa vắng. Tắt một lời, chúng ta vui khi tâm hồn đang trống rỗng được lấp đầy. Niềm vui theo nghĩa của Kinh Thánh chính là trạng thái của người được Thiên Chúa đổ tràn Thánh Thần. Trong bài đọc thứ nhất, Tiên tri Isaiah phác họa cho chúng ta hình ảnh của đấng thiên sai, được thánh thần sức dầu hoang lạc và sai đi công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Năm hồng ân trong Cựu Ước quả là một sáng kiến độc đáo mà Thiên Chúa đã đề ra cho dân người. Đây là khoảng thời gian đặc biệt để nhắc cho mọi người nhớ rằng, tất cả những gì mình có đều là do Thiên Chúa ban tặng, và mọi người phải nghĩ đến quyền lợi của người khác. Đây chính là lý do để vui mừng. Chúng ta hãy cùng lắng nghe sấm ngôn của vị tiên tri trong sách Isaiah, đoạn 61, từ câu 10 đến câu 11. Thánh thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương, báo tin ân xá cho những kẻ bị lưu đày, phóng thích những tù nhân, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Tôi hớn hở vui mừng trong Chúa, và lòng tôi hoan hỷ trong Chúa tôi, vì người đã mặc cho tôi áo phần rỗi và choàng áo công chính cho tôi, như tân lang đầu đội triều thiên, như tân nương trang sức bằng ngọc bảo. Như đất đâm chồi, như vườn nảy lộc, Chúa cũng làm phát sinh công chính và lời ca tụng trước mặt muôn dân. Chính là niềm vui mà Thánh Phaolô, ngay cả khi bị giam tù, cũng luôn cảm nhận được. Ngài khuyên các tín hữu hãy vui luôn với niềm vui ấy. Để có được niềm vui ấy, Thánh Nhân khuyên chúng ta phải cầu nguyện không ngừng. Đây là điều kiện cần thiết để có niềm vui sâu xa cho tâm hồn của người. Ai có những lần đã thực sự cầu nguyện đều luôn cảm nghiệm được niềm vui thiêng liêng ấy. Chúng ta hãy lắng nghe lời khuyên của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Thessalonica đoạn 5, từ câu 16 đến câu 24. Anh em thân mến, anh em hãy vui mừng luôn, hãy cầu nguyện không ngừng. Trong mọi việc hãy cảm tạ Chúa, vì đó là thánh ý Thiên Chúa về tất cả anh em trong Chúa Giêsu Kitô. đừng dập tắt thánh thần, đừng khinh khi các lời tiên tri, nhưng hãy nghiệm xét mọi sự, điều gì tốt thì hãy giữ lại. Hãy tránh xa sự dữ dưới mọi hình thức. Xin chính Thiên Chúa bình an, thánh hóa anh em toàn diện, để thần trí, linh hồn và thể xác anh em được gìn giữ toàn vẹn trong ngày Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta ngự đến. Đấng đã kêu gọi anh em, chính Người là đấng trung tín, chính Người sẽ thực hiện. Hai tâm hồn tiêu biểu nhất của mùa vọng là Mẹ Maria và Thánh Gioan Tẩy Giả. được tràn đầy thánh thần, mẹ Maria hân hoan ra đi mang Chúa đến cho người chị họ Elizabeth. Riêng Thánh Gioan Tẩy Giả mà tin mừng hôm nay tiếp tục giới thiệu là người trang chứa niềm vui ngay khi còn trong lòng mẹ. Niềm vui của thánh nhân lại càng sung mãn hơn, bởi đã nghe đến cứu thế, được làm người dọn đường cho Ngài, để chỉ Ngài cho Thiên Chúa thấy, rồi vui vẻ rút lui vào bóng tối, chấp nhận gió dần đi, để Ngài được lớn lên. Chúng ta hãy lắng nghe chứng từ của Thánh Gioan Tiền Hô, được ghi lại trong tin mừng theo Thánh Gioan, đoạn 1 từ câu 6 đến câu 8, và từ câu 19 đến câu 28. Có người đã được Chúa sai đến tên là Gioan, ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng. Hầu mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là sự sáng, nhưng ông chỉ làm chứng về sự sáng. Và đây là chứng của ông Gioan, khi những người Do Thái từ Jerusalem sai các vị tư tế và các thầy Lê Vi đến hỏi ông là ai? Ông liền tuyên xưng, ông không chối. Ông tuyên xưng rằng, tôi không phải là Đấng Kitô. Họ liền hỏi, thế là gì, ông có phải là Elia không? Gioan trả lời, tôi không phải là Elia. Hay ông là một đấng tiên tri? Ông Gioan đáp, cũng không phải. Họ liền bảo, vậy ông là ai để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi? Ông tự xưng là ai? Ông Gioan đáp, tôi là tiếng kêu trong hoang địa, hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Gia-gia đổ loan báo. Và có những người thuộc nhóm biệt phái cũng được sai đến. Họ hỏi ông Gioan rằng, nếu ông không phải là Đức Kitô, cũng không phải là Elia hay một tiên tri, vậy thì tại sao ông làm phép rửa? Ông Gioan trả lời, tôi làm phép rửa trong nước, nhưng giữa các ngươi có đứng mà các ngươi không biết. Đứng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính đứng đó đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Việc này xảy ra tại Bethania, bên kia sông Giô-đan, là nơi ông Gioan làm phép rửa. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Đức Benedicto thứ 14 làm chủ chân giáo hội Hoàng Vũ từ năm 1740 đến năm 1758. Trước khi được bầu làm giáo hoàng, Ngài đã từng hành nghề luật sư. Trong 20 năm liền, vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Benedicto thứ 11 trao cho Ngài một trách nhiệm nặng nề là phải duyệt xét các hồ sơ phong thánh. Với trách nhiệm ấy, Ngài đã soạn một tập sách trình bày tiến trình phong thánh. Đây là một tài liệu quan trọng vẫn được tiếp tục sử dụng cho đến ngày nay. Trong phần đầu của tập sách, vị giáo hoàng tương lai phát họa chân dung của một vị thánh đích thực, trong đó nét nổi bật nhất là sự vui vẻ. Nếu một người được đề nghị phong thánh mà thiếu đức tính ấy, thì không nên tiếp tục duyệt xét hồ sơ của người đó nữa. Nói cách khác, vui vẻ là sự thể hiện rõ nét nhất của thánh thiện. Chân lý này quan trọng đến nỗi các vị thánh như Thánh Francisco Assisi, Thánh Francisco de Sales và Thánh Gioan Bosco luôn trích dẫn câu nói: một vị thánh buồn là một vị thánh đáng buồn. Có thể nói vui tươi là tên gọi khác của sự thánh thiện. Chủ nhật thứ ba mùa vọng theo truyền thống thường được gọi là Chủ nhật của niềm vui. Giáo hội mượn lời Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Philippe để mời gọi chúng ta hãy vui lên. Thánh Phaolô nhấn mạnh, anh em, hãy vui luôn. Hãy vui lên. Tại sao sống vui lại là một lệnh truyền? Ai trong chúng ta chẳng tự nhiên muốn vui? Ai trong chúng ta chẳng muốn vui hưởng cuộc sống? Ai trong chúng ta chẳng muốn được hạnh phúc? Thật ra điều đáng suy nghĩ là, mặc dù tất cả chúng ta đều muốn vui, nhưng có một sự thật phũ phàng, là chúng ta lại ít vui. Có lẽ Chủ nhật thứ ba mùa vọng là dịp để chúng ta nhìn lại tại sao cuộc sống của chúng ta chưa phải là một cuộc sống vui. Nếu chúng ta hỏi ý kiến của các chuyên gia tâm lý, hầu như tất cả đều nói rằng kẻ thù của niềm vui chính là sự sợ hãi, nỗi lo lắng. Anna Landers là một cây bút nổi tiếng của báo The Washington Post. Trong nhiều thập niên, bà phụ trách chuyên mục Cửa rối tơ lòng. Trung bình mỗi tháng, bà nhận được cả chục ngàn lá thư của độc giả. Bà Landers nói rằng, hầu như tất cả mọi câu hỏi mà độc giả nêu lên đều xoay quanh sự sợ hãi, nỗi lo lắng. trong cuốn sách nổi tiếng có tựa đề Hãy cười một lần nữa, tác giả Charles Swindoll cũng đã xác nhận như sau. Một trong những kẻ thù có thể đầy đọa cuộc sống của chúng ta là sự lo lắng. Khi giải thích về bài dụ ngôn người gieo giống, Chúa Giêsu cũng đã nói rằng, những nỗi lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quý, cùng những đam mê khác xâm chiếm lòng người, bóp nghẹt lời Chúa, khiến cho lời Chúa không sinh hoa kết quả. Nói cách khác, khi nỗi lo lắng xâm chiếm suy nghĩ của chúng ta, bóp nghẹt sự thật, thì chúng ta không thể mang lại hoa trái. Sự lo lắng bóp chết động lực và niềm vui của cuộc sống. Vậy, đâu là liều thuốc để thắng vượt sự sợ hãi và nỗi lo lắng? Thánh Phaolô mang lại cho chúng ta câu giải đáp. Trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Thessalonica mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phaolô mời gọi chúng ta hãy vui luôn, nhưng thánh nhân lại khuyên nhủ chúng ta hãy cầu nguyện không ngừng. Quả thực, cầu nguyện là chìa khóa của niềm vui đích thực. Đó là điều kiện cần thiết mang lại niềm vui sâu xa cho tâm hồn của người. Ai đã thực sự cầu nguyện, người đó luôn cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, và như vậy sẽ thắng vượt được sự sợ hãi và mọi nỗi lo lắng. Trong tin mừng hôm nay, Thánh Gioan Tiền Hô cũng chỉ ra cho chúng ta một phương thế để thắng vượt sự sợ hãi và nỗi lo lắng. Đó là luôn sống cho Chúa Kitô. Suốt cuộc đời, vị Tiền Hô luôn ý thức rằng Ngài phải sống cho Chúa Kitô. Thánh nhân không tìm kiếm vinh quang cho cá nhân mình. Đó là niềm xác tín được thánh nhân tóm gọn trong câu nói, Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại. Sự gì chúng ta sợ hãi và lo lắng là vì chúng ta sống như thể không có Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta thấy mình bị vây hãm bởi bao nhiêu vấn đề và khó khăn của cuộc sống, mà quên rằng chúng ta cũng đang được bao bọc bởi tình yêu của Chúa. Lạy Chúa, Chúa là mục tử của chúng con. Dù có bước đi trong thung lũng tối tăm, chúng con không phải lo sợ bất cứ điều gì. Xin cho chúng con luôn cảm nhận được sự hiện diện bao bọc chở che của Chúa, để có được sự bình an và niềm vui đích thực trong tâm hồn. Trong đời đường trời lại đẹp tươi.
chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.